Đây Paris, RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thùy Dương, Mai Vân và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 24 tháng Giêng 2017. Washington tuyên bố bảo vệ quyền lợi tại Biển Đông. Donald Trump ký sắc lệnh rút Mỹ ra khỏi Hiệp định Xuyên Thái Bình Dương TPP. Theo Liên hiệp châu Âu, Nga đã tung chiến dịch thông tin bất lợi đánh vào Thủ tướng Đức Angela Merkel. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc có khả năng quân sự trả đũa Hoa Kỳ tại Biển Đông. Kính thưa quý thính giả, 3 ngày sau khi ông Donald Trump nhậm chức, Nhà Trắng khuyến cáo Trung Quốc không được xâm hại chủ quyền biển đảo tại Biển Đông, Hoa Kỳ sẽ bảo vệ quyền lợi trong vùng biển chiến lược tại Đông Nam Á này.
Theo AFP, hôm qua ông Sean Spicer, phát ngôn viên mới của dinh Tổng thống Mỹ xác quyết, Hoa Kỳ sẽ bảo vệ quyền lợi quốc tế ở Biển Đông. Nhiều hòn đảo quan trọng trong vùng biển chiến lược và cũng là con đường hàng hải huyết mạch của thương mại thế giới đã bị Trung Quốc kiểm soát. Phát ngôn viên Nhà Trắng cho biết thêm, xin trích, nếu những đảo bị Trung Quốc lấn chiếm nằm trong hải phận quốc tế và không thuộc chủ quyền của Trung Quốc, thì Hoa Kỳ sẽ hành động bảo vệ, không để cho một nước khác xâm hại. Lời khuyến cáo này không khác gì tuyên bố của Ngoại trưởng Rex Tillerson cách nay 2 tuần. Trong cuộc điều trần tại Thượng viện, thủ tục sát hạch để được bổ nhiệm, Ngoại trưởng tương lai của Mỹ đã đe dọa Trung Quốc phải ngưng ngay việc xây dựng và gia cố các đảo, và Mỹ sẽ không để cho Trung Quốc lui tới các đảo này. Hôm nay, trong phản ứng đáp trả, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tuyên bố, Trung Quốc kiên quyết bảo vệ chủ quyền không thể tranh cãi tại biển Nam Hải. Về thương mại song phương, phát ngôn viên Sean Spicer công nhận Trung Quốc là một thị trường lớn đối với Mỹ, nhưng ông chỉ trích những biện pháp phân biệt đối xử của Bắc Kinh gây khó khăn cho doanh nghiệp Mỹ đầu tư và hoạt động tại Hoa Lục.
Vào lúc Hoa Kỳ và Trung Quốc tranh giành ảnh hưởng trong khu vực, Philippines vào ngày hôm qua lên tiếng khẳng định Đông Nam Á không phải là vật ủy nhiệm, tức là công cụ để thông qua đó các siêu cường đối đầu nhau. Mai Vân cho biết thêm chi tiết.
Phát biểu trên một diễn đàn về an ninh ở Singapore, với sự tham gia của đại diện hơn 20 quốc gia, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Lorenzana cho rằng giờ đã đến lúc các quốc gia bên ngoài khu vực để yên cho ASEAN tự quyết định hướng đi của mình. Gửi đến tư cách chủ tịch khối ASEAN hiện nay của Philippines, ông tuyên bố, với tư cách là chủ nhà của khu vực Đông Nam Á, chúng tôi cần phải nhắc nhở bạn bè của chúng tôi một cách kiên quyết nếu cần thiết. Là không nên sử dụng ASEAN để đối đầu nhau. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines còn nói thêm là khối ASEAN tiếp tục tái khẳng định sự thống nhất và đoàn kết trước tình trạng các siêu cường đang gia tăng cạnh tranh trong vùng. Liên quan đến tranh chấp Biển Đông, ông Lorenzana nhắc lại rằng ASEAN đang cố hoàn tất bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông để tạo ra khuôn khổ cho các giải pháp lâu dài nhằm giải quyết các tranh chấp.
Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh rút Hoa Kỳ ra khỏi TPP. Tổng thống Mỹ vào ngày hôm qua đã ký nhiều sắc lệnh, trong đó có quyết định rút nước Mỹ ra khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương. Trước đó, chủ nhân mới tại Nhà Trắng tiếp một phái đoàn doanh nhân đại diện công đoàn tại phòng bầu dục. Từ Washington, thông tín viên RFI Anne-Marie Capomacho cho biết thêm chi tiết.
Suppression des trois quarts des réglementations, baisse massive des impôts sur les sociétés.
Xóa bỏ 75% các quy định, giảm mạnh thuế cho các doanh nghiệp. Tổng thống Donald Trump tuyên bố như trên với lãnh đạo các tập đoàn Ford, Dell, Lockheed Martin tại phòng bầu dục vào sáng ngày thứ hai. Tổng thống Mỹ đã sử dụng biện pháp quen thuộc, vừa hứa hẹn vừa đe dọa. Donald Trump nói, chúng tôi nghĩ rằng có thể xóa bỏ 75% các quy định và thuế doanh nghiệp cũng sẽ giảm rất nhiều. Điều đó có nghĩa là các ông được khích lệ, nhưng tôi báo trước là các ông sẽ phải ở lại nước Mỹ, đừng có đi sang các nước khác, chớ có sa thải người Mỹ. Người Mỹ làm việc giỏi nhất, sản xuất ở nước ngoài à, các ông đừng có mơ. Nguyên tắc nước Mỹ là trên hết mà Donald Trump đã đặt ra trong chiến dịch tranh cử đã được hiện thực hóa. Theo Tổng thống Donald Trump, tất cả các quy định hiện tại là rào cản khi các doanh nghiệp muốn tuyển dụng nhân công, cũng như hiệp định TPP mà ông Trump vừa ký sắc lệnh rút Mỹ ra khỏi. Còn về lời hứa đàm phán lại ngay lập tức hiệp định tự do mậu dịch Bắc Mỹ NAFTA, Donald Trump sẽ thương lượng với Canada và Mexico vào cuối tháng Giêng. Theo Nhà Trắng, các nước cũng sẽ thỏa thuận lại về an ninh biên giới, cũng như về dự án xây một bức tường ngăn cách giữa Mỹ và Mexico.
Anne-Marie Capomacho, Washington, RFI.
Để cứu hiệp định TPP, Úc nhìn về Trung Quốc. Theo AFP, Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull vào ngày hôm nay cho biết, chính phủ Úc đã tiến hành những cuộc thảo luận năng nổ với một số thành viên cột trụ của TPP như Nhật Bản, New Zealand và Singapore để tìm một phương án cứu hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương. Theo nhận định của Thủ tướng Úc, thì TPP có đủ khả năng sinh tồn cho dù Mỹ vắng mặt. Một trong những phương án đó là mời Trung Quốc gia nhập. Mexico cũng đang gặp rắc rối với tân Tổng thống Mỹ trong Hiệp định Thương mại Bắc Mỹ, Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Tổng thống Enrique Peña Nieto một mặt tuyên bố ông sẵn sàng thương thuyết lại với Washington trong tinh thần không đối đầu cũng không khuất phục. Mặt khác, ông cho biết sẽ tìm đến với TPP. Trong khi đó, thì chủ nhân mới của Nhà Trắng bị kiện vi phạm hiến pháp. Vào Nhà Trắng được 3 ngày, Tổng thống Donald Trump đối mặt với nhiều vấn đề pháp lý. Theo Reuters, một hiệp hội chống tham nhũng ở Washington vào ngày hôm qua đã khởi kiện ông Donald Trump vi phạm hiến pháp vì lợi ích cá nhân.
Hôm qua, Hiệp hội chống tham nhũng Cures ở Washington đã đệ đơn kiện lên Tòa án Liên bang ở Manhattan về việc Tổng thống Donald Trump tiếp tục nhận các khoản tiền mà nhiều chính phủ nước ngoài đầu tư vào các công ty trong tập đoàn của ông. Theo Hiến pháp Mỹ, nếu không được Quốc hội cho phép, các quan chức chính phủ không được nhận quà, bổng lộc hay chức tước của các nhà vua, hoàng tử hay chính phủ nước ngoài. Hiệp hội Cures cũng lo ngại vì không ai biết khi đàm phán về các hiệp định thương mại với nước ngoài, Tổng thống chỉ nghĩ tới lợi ích quốc gia hay có tính tới cả lợi ích của doanh nhân Trump. Trong một thông cáo, Tổng Giám đốc của Hiệp hội Cures cho biết không muốn đưa vụ việc ra pháp lý vì đã hy vọng là Tổng thống Donald Trump sẽ có các biện pháp cần thiết để tránh vi phạm hiến pháp, nhưng Tổng thống lại không làm được điều đó. Tổng thống Donald Trump đã bình luận là đơn kiện này là không có cơ sở, còn văn phòng luật sư đại diện cho Tổng thống thì từ chối bình luận. Sau đó, Nhà Trắng đã thông báo là trước khi nhậm chức, Tổng thống đã nhượng quyền quản lý tập đoàn Trump Organization cho hai con trai lớn. Cũng trong ngày hôm qua, Thượng viện Mỹ đã xác nhận phê chuẩn ông Mike Pompeo làm giám đốc CIA với 66 phiếu thuận và 32 phiếu chống. Ông Mike là nhân vật thứ ba trong chính phủ mới đã được Thượng viện Hoa Kỳ phê chuẩn.
Liên hiệp châu Âu xác nhận Nga đã tung chiến dịch đánh phá uy tín Thủ tướng Đức Angela Merkel. Theo hãng AFP, một nguồn tin thông thạo tại Bruxelles vào ngày hôm qua tiết lộ, trong năm 2016 vừa qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel là một trong những đích nhắm ưu tiên của Nga trong chiến dịch thông tin bất lợi và sai lệch. Thủ đoạn này sẽ càng được sử dụng nhiều hơn khi gần đến ngày bầu cử tại Đức trong năm nay.
Ngay từ năm 2015, lãnh đạo ngoại giao châu Âu bà Federica Mogherini đã cho thành lập một nhóm đặc nhiệm chuyên trách việc phát hiện các chiến dịch lũng đoạn thông tin mà Nga tiến hành. Theo nguồn tin châu Âu, thì ekip nói trên gồm khoảng một chục chuyên gia thông thạo tiếng Nga đã truy tìm các thông tin bất lợi mà Moscow tung ra thông qua nhiều kênh trong nhiều ngôn ngữ khác nhau và có lợi cho Nga, như về Ukraine, về làn sóng di dân và nạn khủng bố ở châu Âu. Trong 15 tháng làm việc, từ mùa thu 2015 đến nay, thì ekip này đã ghi nhận 2.500 trường hợp thông tin trong 18 thứ tiếng, đi ngược lại với các sự kiện thực tế mà công chúng đều có thể tham khảo. Từ sau các vụ tấn công tình dục ở Cologne vào ngày đầu năm 2016, mà thủ phạm bị cho là những người nhập cư, thì chiến dịch của Nga đã tập trung trên bà Merkel và quy trách nhiệm cho bà trong vấn đề người xin tị nạn đổ vào châu Âu, thậm chí trong vấn đề châu Âu bị khủng bố.
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis khẳng định cam kết trong NATO là bất di bất dịch. Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump luôn coi NATO là lỗi thời, nhưng theo hãng tin AFP, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis vào ngày hôm qua khẳng định với các đồng minh NATO là những cam kết của Mỹ với Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương không có gì có thể làm lay chuyển được.
Trong ngày làm việc chính thức đầu tiên trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông James Mattis đã điện đàm với ông Jens Stoltenberg, Tổng thư ký Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương, cũng như với Bộ trưởng Quốc phòng các nước đồng minh Anh và Canada. Trong buổi điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Anh, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã nhấn mạnh rằng cam kết của Mỹ với NATO là không thể thay đổi, rằng Washington và London sẽ luôn giữ mối quan hệ đặc biệt gần gũi và hiển hiện rất rõ trong các hợp tác về quốc phòng. Bộ trưởng Mattis coi đây là nền tảng cho sự an toàn của Hoa Kỳ. Lời khẳng định này của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Anh Theresa May sẽ là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên được Tổng thống Donald Trump đón tiếp tại Nhà Trắng vào ngày thứ Sáu 27 tháng 1 tới đây. Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Anh và Mỹ cũng đã cam kết duy trì mục tiêu diệt trừ tổ chức nhà nước Hồi giáo. Còn trong một bài phỏng vấn trên Financial Times ra ngày 20 tháng 1 vừa qua, Thủ tướng Anh Theresa May đã khẳng định tin tưởng vào mối quan hệ Anh-Mỹ trong tương lai và tin rằng Tổng thống Donald Trump sẽ công nhận vai trò quan trọng của NATO.
Về thời sự Liên hiệp châu Âu, tối cao Pháp viện Anh buộc chính phủ Anh phải có đèn xanh của Quốc hội mới có thể phát động thủ tục Brexit. Chính phủ Theresa May phải được Liên hiệp Anh cho phép mới có thể mở tiến trình đàm phán ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Trên đây là phán quyết của Tòa án tối cao công bố vào ngày hôm nay. Với 8 phiếu thuận, 3 phiếu chống, tối cao Pháp viện phán quyết chính phủ Anh không có quyền kích hoạt Điều 50 trong Hiến chương Lisboa, tiến hành thủ tục đàm phán với Brussels nếu không được Quốc hội chấp thuận. Tuy nhiên, 11 vị thẩm phán đều cho rằng không cần thiết phải tham khảo ý kiến của các nghị viện địa phương. Quyết định thứ nhất đi ngược lại tính toán của chính phủ Theresa May, còn phán quyết thứ hai làm Thủ tướng Scotland bà Nicola Sturgeon thất vọng. Trong cuộc trưng cầu dân ý về Brexit, đa số cử tri Scotland đã quyết định ở lại với Liên hiệp châu Âu. Về phần chính phủ Anh, phát ngôn viên Thủ tướng Theresa May cho biết chính phủ tôn trọng phán quyết của tòa án và sẽ nhanh chóng soạn thảo dự luật Brexit đưa ra nghị viện thảo luận. Theo AFP, tuy đảng bảo thủ chỉ chiếm đa số ít ỏi tại Quốc hội, nhưng chắc không gặp khó khăn vì đối lập cánh tả công đảng cho biết sẽ không bỏ phiếu chống. Tuy nhiên, có nhiều khả năng những chủ trương cứng rắn của Thủ tướng Anh sẽ bị các dân biểu trong đảng bảo thủ chống Brexit thô bạo gây sức ép đòi sửa đổi. Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ bảo trợ cho hòa đàm Syria hôm nay tuyên bố đồng ý thành lập cơ chế theo dõi lệnh ngưng bắn. Cuộc hòa đàm Syria mở ra vào ngày hôm qua tại Astana, thủ đô của Kazakhstan, giữa chính quyền Damascus và phe nổi dậy. Ngay ngày đầu tiên, đàm phán gặp trở ngại do bất đồng trên vấn đề ngưng bắn. Đặc phái viên RFI Muriel Pompon tường thuật ngày họp hôm qua như sau.
Les rebelles accusant le gouvernement de violation du cessez-le-feu, le représentant du gouvernement traitant les rebelles de terroristes, le climat n'était tellement pas.
Phe nổi dậy tố cáo chính quyền Damas vi phạm ngưng bắn. Trong lúc đại diện chính phủ thì gọi phe nổi dậy là thành phần khủng bố. Trong ngày đầu tiên của cuộc hòa đàm, không khí lại không chút hòa diện nào, cho nên khả năng thương lượng trực tiếp đã bị loại bỏ. Chỉ có Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đứng ra làm trung gian giữa phái đoàn chính phủ và phe đối lập, vốn không đồng ý cho Iran đóng vai trò này. Hơn nữa, trước khi tính đến khả năng thương lượng trực tiếp giữa hai bên, thì phe nổi dậy đã đặt điều kiện là những lực lượng thân Damas phải tôn trọng ngừng bắn, và nhất là các chiến binh nước ngoài Iran, Afghanistan, Iraq, Liban mà phe nổi dậy ước tính lên đến 90.000 người phải rút đi. Về vấn đề vi phạm ngưng bắn, thì phe đối lập nêu lên các trận đánh ở thành phố Wadi Barada và yêu cầu Nga và Thổ Nhĩ Kỳ gửi quan sát viên đến đấy xem tình hình ra sao. Tuy nhiên, họ cũng công nhận là Nga nhìn chung đã tôn trọng ngưng bắn, nhưng tố cáo chính quyền Damascus và lực lượng Iran là vi phạm thỏa thuận. Phái đoàn đối lập gồm 13 người đại diện cho 63 nhóm, còn đòi hỏi là trước khi đề cập đến các vấn đề khác như chính trị, thì hai bên phải thảo luận về trợ giúp nhân đạo và trao đổi tù binh mà họ cho là khoảng 30.000 người.
Muriel Pompon, Astana, RFI.
Tiếp theo đây là phần tin ngắn. Ngày quốc tế bảo vệ luật sư bị đe dọa được dành cho giới luật sư Trung Quốc. Hôm nay là ngày quốc tế bảo vệ các luật sư. Tình hình tại Trung Quốc đã thu hút sự chú ý với chiến dịch đàn áp mà Bắc Kinh đang tiến hành. Hàng trăm luật sư, nhà báo, bảo vệ quyền công dân, luật gia và gia đình của họ vẫn bị truy bức, bắt giam hoặc bị kết án nặng nề do hoạt động đấu tranh bảo vệ người dân. Nhân dịp này, luật sư đoàn Paris đã đánh đồng dư luận về tình trạng mà các đồng nghiệp Trung Quốc đang phải gánh chịu và nêu bật nhiều trường hợp như luật sư Lý Xuân Phú bị bắt vào tháng 6 năm 2015 trong một chiến dịch rộng lớn, tổng cộng 300 luật sư bị bắt. Ông Phú bị giam giữ bí mật trong suốt 500 ngày, dù đã được tự do nhưng vẫn bị bình nặng do điều kiện giam cầm.
Tại Thái Lan, hơn 80 người bị bắt giữ trong chiến dịch bài trừ nạn buôn người hôm nay đã phải ra hầu tòa. Trong số 80 người này có nhiều quan chức và cả vị tướng quân đội cấp cao Manas Kompan. Các nhà báo không được phép tham dự phiên tòa, mà chỉ được theo dõi phiên xét xử qua màn hình TV ở phòng bên cạnh. Thái Lan từ lâu nay là một trung tâm lớn về buôn người. Các quan chức chính phủ bị cáo buộc làm ngơ và thậm chí là đồng lõa với những kẻ buôn người. Và năm 2015, chính quyền Thái Lan đã phát động một chiến dịch bài trừ các đường dây buôn người và từ đó đã bắt giữ được nhiều nghi phạm.
Nhật Bản phóng vệ tinh thông tin quân sự đầu tiên. Hôm nay, quả tiễn H-2A của Nhật Bản đưa lên quỹ đạo vệ tinh viễn thông đầu tiên của Bộ Quốc phòng, nhằm bổ khuyết cho tình trạng thiếu khả năng trao đổi dữ liệu của quân đội. Vệ tinh được phóng lên từ căn cứ Tanageshima ở miền Tây Nam Nhật Bản. Tokyo không cho biết chi tiết về nhiệm vụ thông tin liên lạc quân sự mà vệ tinh Kirameki 2 sẽ thực hiện. Tuy nhiên, một quan chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản tiết lộ với AFP, vệ tinh sẽ cho phép trao đổi thông tin một cách nhanh chóng hơn, giảm thiểu việc sử dụng điện thoại và fax vẫn thường xuyên hiện nay do năng lực hạn chế của ba vệ tinh dân sự đang được sử dụng.
Hôm thứ Bảy 21 tháng 1 vừa qua, tại Neuss, miền Tây nước Đức, cảnh sát đã bắt giữ một thanh niên 21 tuổi đang âm mưu tiến hành một vụ tấn công khủng bố đặc biệt nghiêm trọng nhắm vào cảnh sát và quân đội nước này. Vụ bắt giữ này diễn ra nhờ có nguồn tin của chính phủ báo. Nhiều chất nổ bị nghi là để chế tạo bom đã được thu giữ, nhưng không có chứng cứ cho thấy nghi phạm này ủng hộ tổ chức nhà nước Hồi giáo. Hôm qua, cảnh sát Đức khẳng định nghi phạm khủng bố này có liên hệ với một nghi phạm khủng bố khác, người đã bị bắt giữ tại Vienna, Áo vào ngày thứ Sáu 20 tháng 1 vừa qua.
Tại Trung Quốc, cựu chủ tịch tập đoàn dầu khí Sinopec bị hơn 15 năm tù. Theo AFP, cựu chủ tịch tập đoàn dầu khí Sinopec, ông Vương Thiên Phổ đã bị kết án 15 năm 6 tháng tù giam vào ngày hôm nay về tội danh đút lót và biển thủ công quỹ. Ông còn bị phạt 3,2 triệu nhân dân tệ tương đương với hơn 400.000 euro, những khoản lợi bất chính của ông sẽ bị tịch thu, theo tin của tòa án. Ông Vương Thiên Phổ đã nhận đút lót dưới dạng tiền và cơ sở địa ốc trị giá hơn 4,5 triệu đô la. Ông còn bị tố cáo là hối lộ để được thăng chức và biển thủ tài sản công trị giá hơn 100.000 đô la Mỹ. Vào tuần trước, một lãnh đạo khác trong ngành dầu khí Trung Quốc cũng lãnh án 15 năm tù vì tham nhũng, đó là ông Liệu Vĩnh Viễn, cựu tổng giám đốc tập đoàn dầu khí CNPC, cũng của nhà nước Trung Quốc.
Mỗi ngày một sự kiện.
Theo giới phân tích quốc tế, Trung Quốc có khả năng quân sự trả đũa Hoa Kỳ tại Biển Đông. Đây là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Phải chăng Bắc Kinh là kẻ thù của Washington? Nước Mỹ của Donald Trump lên giọng với Trung Quốc, ngăn cản anh khổng lồ châu Á khống chế Biển Đông, tranh chấp chủ quyền với các nước láng giềng như Việt Nam và Philippines. Biển Đông là khu vực nhạy cảm từ 4 thập kỷ qua. 80% diện tích vùng biển chiến lược với con đường hàng hải huyết mạch của kinh tế thế giới bị Trung Quốc xem là ao nhà. Trung Quốc xây dựng gia cố các đảo lớn nhỏ thành căn cứ quân sự, khu du lịch để khẳng định chủ quyền. Nếu Tổng thống Barack Obama trước đây lên án Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông, thì với Donald Trump, Hoa Kỳ tiến thêm một bước. Không kể thái độ công khai thân thiện với Đài Loan, chính quyền mới tại Washington qua phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer ngày 23 tháng Giêng cảnh báo Trung Quốc, Hoa Kỳ sẽ làm mọi cách không cho Trung Quốc xâm hại quyền lợi quốc tế tại Biển Đông. Hai tuần trước, Ngoại trưởng tương lai Rex Tillerson báo trước không cho Trung Quốc tiếp cận các đảo lớn chiếm. Phản ứng của Bắc Kinh vào ngày hôm nay không gây ngạc nhiên, kiên quyết bảo vệ chủ quyền không thể tranh cãi. Trên thực tế, Trung Quốc cũng ý thức sức mạnh quân sự của mình có giới hạn. Theo nhà phân tích chiến lược Pháp Valéry Nikke được AFP trích dẫn, chính quyền Bắc Kinh biết là nếu xung đột trực diện với Mỹ thì sẽ thua. Do vậy, Trung Quốc dùng mưu mẹo khác, triển khai một lực lượng hải thuyền có khả năng phản ứng nhanh và làm cho Mỹ phải do dự trước viễn ảnh một cuộc chiến tranh tốn kém lớn tại châu Á. Quân đội Trung Quốc hiện nay đã có trong tay 61 tàu ngầm, trong đó có 4 chiếc chạy bằng điện hạt nhân, 19 chiếc khu trục hạm và 54 tàu tuần dương. Bị Mỹ hù dọa, Trung Quốc cũng cố gắng phô trương gần bắp. Hải quân loan báo vừa đưa vào hoạt động khu trục hạm Tây Ninh, được xem là tối tân nhất với khả năng diệt hàng không mẫu hạm. Ngoài ra Trung Quốc cũng còn có những tên lửa chống hạm có thể buộc tàu chiến Mỹ không dám tiến gần. Với một tàu sân bay Liêu Ninh duy nhất và lỗi thời mua lại của Ukraine, Trung Quốc dư sức hù dọa các quốc gia Đông Nam Á, nhưng chắc chắn không thể đọ sức với hải quân Mỹ. Tuy nhiên, nếu biết cách tổ chức với những phương tiện này, Trung Quốc vẫn có thể làm cho Mỹ e dè, theo nhận định của chuyên gia Nhật Bản Noboru Yamaguchi, Đại học Tokyo. Với nhịp độ chạy đua vũ trang để trỗi dậy làm đại cường, Trung Quốc đã tiến những bước rất dài trong 2 thập niên qua, nhưng vẫn không thấm vào đâu với tiến bộ quân sự của Mỹ. Phải mất thêm từ 20 đến 30 năm, Trung Quốc mới có thể hy vọng thu ngắn khoảng cách này. Nhưng vấn đề là trong thời gian tới đây, Hoa Kỳ cũng không đứng yên, theo thẩm định của giáo sư James Cha, Đại học Nam Dương ở Singapore. Cho dù Trung Quốc phô trương tên lửa liên lục địa mới DF-41 có tầm phóng 14.000 km, trang bị 12 đầu đạn nguyên tử, đủ sức làm cho nước ngoài kính nể như Hoàn Cầu Thời báo nhận định, thì Bắc Kinh vẫn phải cân nhắc lợi hại trước siêu cường. Một nhược điểm mà Trung Quốc không thể che giấu là quân đội không có kinh nghiệm chiến trường, và thiếu tin tưởng kỹ thuật mới. Biết đánh thì không thắng, mà đe dọa suông thì càng bị chính quyền Donald Trump xem thường. Theo chuyên gia Valery Nikke được trích dẫn bên trên, Bắc Kinh đang đứng trước một ván cờ tế nhị. Nếu lỡ bước khiêu khích làm Hoa Kỳ phải can thiệp thì hậu quả sẽ khó lường. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong giây lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Kinh tế, cuộc cách mạng công nghệ thế hệ tư và Trung Quốc, hai tâm điểm của Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2017, Thanh Hà trình bày. Cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, tranh cãi về đề nghị sáp nhập Tết Ta và Tết Tây. Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của giáo sư Võ Tùng Xuân và tiến sĩ Lê Đăng Doanh. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Nhưng bây giờ là phần bình luận thời sự bổ sung. Hiệp định tự do mậu dịch xuyên Thái Bình Dương bị giết nhưng không chết.
Để cứu TPP, Úc chủ trương mời Trung Quốc tham gia khu vực tự do mậu dịch lớn nhất thế giới. Tuyên bố trên đây của Thủ tướng Turnbull được đưa ra vài giờ sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào hôm qua đã ký sắc lệnh để rút lui khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương. Tương lai của thỏa thuận thương mại thế kỷ 21 sẽ đi về đâu khi không còn Mỹ?
Được xem là một trong những thành tích quan trọng của chính quyền Barack Obama, ngày 5 tháng 10, 2015 tại Atlanta, Hoa Kỳ và 11 quốc gia đối tác chính thức hoàn tất đàm phán để thành lập một khu vực tự do mậu dịch lịch sử. Đến tháng 2, 2016, Mỹ, Canada, Chile, Mexico, Peru, Úc, New Zealand, Nhật Bản, Malaysia, Brunei, Singapore và Việt Nam chính thức ký kết vào bản khai sinh khu vực tự do mậu dịch lớn nhất thế giới và cũng là hiệp định thương mại của thế kỷ 21. Bởi lẽ, ngoài mục tiêu giảm thiểu các hàng rào quan thuế, hiệp định xuyên Thái Bình Dương còn hướng tới việc xóa bỏ những rào cản phi quan thuế, đặt nền tảng cho một số các chuẩn mực như bảo vệ tác quyền hay các tiêu chuẩn về môi trường giữa các bên liên quan. Một mục tiêu khác của TPP nhằm làm đối trọng với đà lớn mạnh của Trung Quốc trên thương trường.
TPP bao gồm nhóm các quốc gia vừa kể, mà trong đó hai nền kinh tế lớn nhất của khối là Hoa Kỳ và Nhật Bản, nhưng lại không có Trung Quốc. Trọng lượng của toàn khối này tương đương với 40% kinh tế thế giới. Để chính thức có hiệu lực thì văn bản nói trên phải được tất cả các thành viên phê chuẩn, thế nhưng hiệp định đã vấp phải sự chống đối của Quốc hội Mỹ, cột trụ của TPP. Và đến nay thì Nhật Bản là quốc gia duy nhất đã hoàn thành tất cả mọi thủ tục. Việt Nam cũng đã hoãn lại việc phê chuẩn hiệp định TPP. Trong suốt thời gian vận động tranh cử Tổng thống, ông Donald Trump đã liên tục tấn công TPP khi cho rằng đấy là một thỏa thuận tai hại, vi phạm nghiêm trọng những quyền lợi của người lao động Mỹ. Và hôm qua, Tổng thống Donald Trump đã đặt bút ký sắc lệnh rút Hoa Kỳ ra khỏi hiệp định này. Ông tuyên bố đây là một bước tiến quan trọng đối với người lao động Mỹ.
Vậy, việc Tổng thống Trump chính thức rút nước Mỹ ra khỏi TPP đem lại những thay đổi nào cho bản thân Hoa Kỳ và các đối tác của Mỹ?
Về thực chất, trước mắt không có gì thay đổi sau khi Trump đặt bút ký sắc lệnh vừa nêu. Bởi vì thứ nhất, để có hiệu lực thì quyết định rút Hoa Kỳ ra khỏi TPP còn phải được Quốc hội Mỹ thông qua. Thứ hai là một khi mà bên lập pháp Hoa Kỳ bật đèn xanh cho việc từ bỏ Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương, thì chính quyền Washington sẽ phải bắt đầu đàm phán với 11 đối tác còn lại về thủ tục ly dị. Tổng thống Trump báo trước là ông chủ trương thay thế thỏa thuận đa phương TPP bằng hàng loạt các thỏa thuận thương mại song phương với các đối tác trong vùng châu Á-Thái Bình Dương, trung thành với khẩu hiệu America First. Ông Trump quan niệm những thỏa thuận đó phải có lợi cho người lao động Mỹ, cho nền công nghiệp của bản thân Hoa Kỳ. Thứ ba là do chưa đi vào hoạt động cho nên là trong ngắn hạn, việc Mỹ rút khỏi TPP không ảnh hưởng gì đến đời sống hàng ngày của người dân Hoa Kỳ hay đối với dân cư tại 11 nước còn lại trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Dù vậy, mọi người chú ý đến sự kiện, chỉ mới đặt chân vào Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã thực hiện ngay lời hứa, đó là không để cho công ăn việc làm của người dân Mỹ thất thoát ra bên ngoài. cũng như là quyết định đánh vào luật bảo hiểm y tế Obamacare, bác bỏ TPP là bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy ông Trump đang tẩy nốt những dấu ấn của người tiền nhiệm rất được lòng dân là Tổng thống Barack Obama.
Tuy nhiên, câu hỏi then chốt nhất là liệu tương lai TPP đi về đâu khi vắng nền kinh tế số một của thế giới?
Theo các nhà quan sát, thay đổi chính sách của Mỹ trên hồ sơ thương mại tạo điều kiện cho Trung Quốc đóng vai trò hàng đầu trong vùng châu Á-Thái Bình Dương. Chuyên gia Edward Enden thuộc Cơ quan Nghiên cứu về Quan hệ Quốc tế của Mỹ, Council on Foreign Relations, được AFP trích dẫn cho rằng tiến trình thúc đẩy kinh tế toàn cầu được đặt dưới sự bảo trợ của Mỹ đã bị Tổng thống Trump khai tử. Giờ đây Washington chuyển hướng về các thỏa thuận song phương ít tham vọng hơn, ít mang tính ràng buộc hơn. Nhưng đây lại là một bài toán đầy rủi ro về mặt chiến lược. Nhiều chính trị gia trong hàng ngũ của Đảng Cộng Hòa và ngay cả một số các cộng tác viên của tân Tổng thống Mỹ cũng phải nhìn nhận. Từ bỏ TPP, Mỹ đang đánh mất một phương tiện để làm đối trọng với Trung Quốc. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa ông John McCain trong một thông cáo gần đây đã nói thẳng bỏ rơi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương là tạo cơ hội cho Trung Quốc áp đặt luật chơi trên bàn cờ kinh tế, làm phương hại đến quyền lợi của người lao động Hoa Kỳ. Còn với chuyên gia Edward Anden thuộc Cơ quan Nghiên cứu về Quan hệ Quốc tế Mỹ Council on Foreign Relations, chính quyền Trump dọa trả đũa Trung Quốc cạnh tranh bất chính với Mỹ, nhưng lại vô hình chung tạo điều kiện để Bắc Kinh trở thành đối tác hàng đầu của châu Á. Từ thượng đỉnh APEC năm ngoái cho đến diễn đàn Davos vừa qua, ông Tập Cận Bình đã không bỏ lỡ cơ hội để quảng bá dự án xây dựng Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP được đặt dưới trướng của Bắc Kinh. Còn về mặt đối nội, các nhà quan sát không chờ đợi là bên Quốc hội sẽ dễ dàng làm vừa lòng Tổng thống Trump, bởi vì nhiều chính khách cũng như là các doanh nhân Mỹ đang lo ngại không kém trước việc Nhà Trắng khai mào một cuộc chiến thương mại gây sự với các đối tác lớn của Mỹ. Một nhà báo Hoa Kỳ đã bình luận, ký sắc lệnh thì dễ, thuyết phục bên lập pháp nghe theo mình không dễ dàng chút nào như ông Trump lầm tưởng. Tổng thống Trump sẽ phải trổ tài của một doanh nhân có sức thuyết phục để áp đặt và giành được những điều mình mong muốn.
RFI, les voix du monde.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Washington cảnh báo Trung Quốc và tuyên bố bảo vệ quyền lợi tại Biển Đông. Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh rút Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp định Xuyên Thái Bình Dương TPP. Theo Liên hiệp châu Âu, Nga đã tung chiến dịch thông tin bất lợi, đánh phá uy tín Thủ tướng Đức. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc có khả năng trả đũa quân sự Hoa Kỳ tại Biển Đông. Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, báo Le Monde Đại Số ra ngày hôm nay có bài nhận định về chính sách đối ngoại của tân Tổng thống Mỹ cho rằng với Donald Trump, Hoa Kỳ không còn có chiến lược lớn. Đầu tiên hết, bài viết nhận định kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc, Hoa Kỳ đã thực hiện một chiến lược lớn nhằm duy trì sự ưu việt của mình trên thế giới, ngăn cản sự trỗi dậy của các cường quốc đối thủ. Dưới thời chính quyền Obama, Hoa Kỳ đã nhanh chóng đi vào thế kỷ 21, thừa nhận một thế giới đa cực và hiểu được những hạn chế của nước Mỹ. Ông Obama đã làm thay đổi vai trò của Hoa Kỳ từ chỗ là một quốc gia thiết yếu, chuyển sang thành một đối tác thiết yếu thông qua chính sách hợp tác với các đồng minh và cùng tồn tại với các quốc gia đối thủ như Trung Quốc, Nga, Iran, và Hoa Kỳ tập trung vào việc bảo vệ các lợi ích sống còn của mình. Hướng đi này giờ chấm dứt, ông Donald Trump trở thành tổng thống với chủ trương nước Mỹ trước tiên, chú trọng tới các giao dịch, thương lượng mang tính chiến thuật mà không chú ý tới các giá trị và các cam kết của Hoa Kỳ.
Dự án của tân chính quyền Mỹ dựa trên hai yếu tố kháng cự lại tiến trình toàn cầu hóa. Thứ nhất là chủ nghĩa bảo hộ kinh tế và phê phán xu hướng tự do mậu dịch. Thứ hai là độc lập chiến lược và quay lại chủ trương đơn phương hành động. Đối với Donald Trump, ngoại giao là một cuộc mặc cả lớn trên mọi lĩnh vực, và trong đó các liên minh chỉ có ý nghĩa nếu phục vụ những lợi ích cho Hoa Kỳ. Nếu không, ông Trump sẽ cho tiến hành đàm phán trở lại.
Le Monde nhận định, cách tiếp cận như vậy có nguy cơ làm suy yếu kết cấu toàn cầu. Nguy cơ ở chỗ là Washington ưu tiên ký kết các thỏa thuận song phương, trong khi những thách thức của thế kỷ như biến đổi khí hậu, phát triển vũ khí hạt nhân, di dân v.v. đòi hỏi phải có cách tiếp cận đa phương và tầm nhìn chiến lược. Việc xử lý các cuộc khủng hoảng quốc tế phụ thuộc vào khả năng Hoa Kỳ hợp tác với các cường quốc khác, cho dù những nước này không phải lúc nào cũng chia sẻ các lợi ích và giá trị cùng với Mỹ, thậm chí còn có lợi ích liên quan ngay trong các cuộc khủng hoảng này. Thế nhưng ông Donald Trump giờ đây đề cao tư tưởng thực dụng và sự thiếu vắng chiến lược lớn sẽ có những hậu quả tất yếu đối với việc xác định chính sách đối ngoại của Mỹ. Liệu Donald Trump sẽ phối mặt chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ cho Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis và Ngoại trưởng Rex Tillerson hay không? Tờ báo nhấn mạnh đây là hai chính khách có hai cách nhìn khác nhau về đối ngoại, đặc biệt là trong quan hệ với Nga. Bên cạnh đó, tân Tổng thống Mỹ có quan hệ căng thẳng với báo chí, với giới tình báo và một số phe nhóm tại Quốc hội. Tất cả những yếu tố này không tạo thuận lợi cho việc ra các quyết định quan trọng. Cuối cùng, bài viết kết luận, các nước châu Âu không nên ảo tưởng tự ru ngủ, quan hệ Mỹ-Âu đang đi vào giai đoạn bất ổn định và lục địa già có thể trả giá đắt nếu không chuẩn bị tốt để đối phó với hoàn cảnh mới.
Trump khởi động cuộc tấn công nhắm vào các thỏa thuận tự do mậu dịch tựa của Mexico. Tân Tổng thống Mỹ ngày hôm qua đã ký nhiều sắc lệnh, trong đó có một văn bản chôn vùi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP.
Nhật báo Kinh tế trích dẫn phát biểu của Rand Breibers, chánh văn phòng của Donald Trump trên đài truyền hình Mỹ Fox News hôm Chủ nhật cho rằng, ông chưa bao giờ thấy một ai làm việc hăng hái, nhiệt huyết như tân Tổng thống Mỹ. Sau kỳ nghỉ cuối tuần sôi động do các cuộc biểu tình rầm rộ sau lễ nhậm chức, tân Tổng thống Hoa Kỳ muốn chứng tỏ là ông không muốn để mất một phút nào, khẩn trương thực hiện các lời cam kết mà ông đưa ra trong chiến dịch tranh cử. Các sắc lệnh đầu tiên được ký hôm thứ Sáu, 20 tháng Giêng, nhắm vào việc ngăn cản áp dụng chương trình cải cách bảo hiểm y tế Obamacare. Hôm qua, ông ký tiếp các sắc lệnh liên quan đến các hiệp định tự do mậu dịch và trước tiên là Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương. Trước khi ký sắc lệnh rút Hoa Kỳ ra khỏi TPP, ông Donald Trump tuyên bố không muốn tự do mậu dịch nữa, bởi vì Mỹ là nước duy nhất tạo thuận lợi cho các nước khác tiếp cận thị trường của Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về thời sự châu Á, Le Monde được có bài khó tiên liệu tình hình bán đảo Triều Tiên. Từ sau Hiệp định Đình Chiến năm 1953 đến nay, bán đảo Triều Tiên quen sống trong bối cảnh căng thẳng tiềm tàng và có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Nay với việc ông Trump trở thành Tổng thống Mỹ thì sự bất trắc đó lại càng gia tăng.
Nguyên nhân là Tổng thống Hoa Kỳ tính khí thất thường, thiếu hiểu biết về các hồ sơ quốc tế cũng như tình hình trên bán đảo này, theo chuyên gia Lee Wan-sei thuộc Học viện Nghiên cứu Viễn Đông trụ sở tại Seoul thì phương trình Triều Tiên trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Ở phía Nam, Hàn Quốc đang có khủng hoảng chính trị, Quốc hội bỏ phiếu phế truất Tổng thống Park Geun-hye và Hàn Quốc hiện do một quyền Tổng thống lãnh đạo, nghị viện thì chia rẽ, khó có thể chủ động đưa ra các sáng kiến. Còn ở phía Bắc, chính quyền Bình Nhưỡng lúc nào cũng như trong tư thế chuẩn bị chiến tranh, đang chờ đợi các sáng kiến từ phía tân chính quyền Washington, nhưng đồng thời không hề có ý định từ bỏ chương trình chế tạo vũ khí nguyên tử. Trong thông điệp ngày 1 tháng Giêng, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đe dọa sẽ tiến hành một vụ thử tên lửa. Tổng thống đắc cử Mỹ lúc đó, ông Donald Trump đáp lại trên Twitter rằng điều này sẽ không xảy ra. Le Monde nhận định, có lẽ ông Trump không biết rằng thách thức Bình Nhưỡng không phải là một chiến thuật hay ho gì, trừ phi ông đã chuẩn bị sẵn một thỏa thuận nào đó với Bắc Triều Tiên.
Đa số các chuyên gia đều cho rằng Bình Nhưỡng sẽ tiến hành thêm một vụ bắn thử nữa, vấn đề là lúc nào chuyện ấy sẽ xảy ra, bất chấp việc gia tăng trừng phạt của quốc tế. Bắc Triều Tiên vẫn kiên quyết chế tạo loại tên lửa xuyên lục địa mang đầu đạn hạt nhân và có thể bắn tới lãnh thổ của Mỹ. Theo sách trắng năm 2016 của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thì chế độ Bình Nhưỡng dường như là có hơn 50 kg plutonium đủ để chế tạo khoảng 50 quả bom nguyên tử từ nay cho đến năm 2020.
Cũng theo Le Monde, chính sách trừng phạt và cô lập Bắc Triều Tiên mà Hoa Kỳ và các đồng minh áp dụng từ 20 năm nay đều dẫn đến bế tắc. Giới chuyên gia kêu gọi Washington từ bỏ chính sách chờ đợi, còn được gọi là chiến lược kiên nhẫn của chính quyền Obama và tiến hành đối thoại với Bình Nhưỡng. Sử gia John DeLury, Đại học Yonsei ở Seoul nhận định, xin trích, về ngắn hạn, không có một kịch bản nào cho phép hy vọng Kim Jong-un từ bỏ sức mạnh răn đe. Và theo logic của lãnh đạo Bắc Triều Tiên thì chẳng có lợi ích gì đi theo hướng từ bỏ vũ khí hạt nhân. Vả lại, việc nối lại đàm phán với Bắc Triều Tiên đòi hỏi phải có sự tham gia tích cực của Trung Quốc. Thế nhưng quan hệ giữa chính quyền Trump và Bắc Kinh đang trong giai đoạn căng thẳng do vấn đề Đài Loan, quan hệ thương mại. Trong khi đó, Hàn Quốc đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng chính trị nội bộ và hai cuộc khủng hoảng ngoại giao. Thứ nhất là với Trung Quốc với dự án lá chắn tên lửa TAAC và thứ hai là Nhật Bản trên hồ sơ phụ nữ giải sầu.
Trang nhất của nhiều tờ báo Pháp ngày hôm nay đề cập đến hệ quả của cuộc bỏ phiếu vòng 1 lựa chọn ứng viên tổng thống của Đảng Xã hội và các đồng minh. Báo La Croix buồn bã nhận định cánh tả một gia đình bị tan rã.
Việc ông Benoît Hamon về đầu trong cuộc bỏ phiếu và cựu thủ tướng Pháp Manuel Valls về nhì đã đào sâu thêm hố ngăn cách giữa hai phe phái vốn đã không thể hòa hợp được với nhau, đến mức tờ Le Monde trên trang nhất phải thốt lên Hamon Valls rạn nứt công khai trong Đảng Xã hội. Trang nhất Libération thì chỉ trích việc tổ chức kiểm phiếu của Đảng Xã hội. Benoît Hamon, việc kiểm phiếu gần như đúng. Bởi vì Đảng Xã hội trong ngày hôm qua lại đưa ra số liệu mới về số người tham gia bỏ phiếu, cao hơn số cũ khoảng 400.000 người, thế nhưng kết quả kiểm phiếu đối với từng ứng viên lại không hề thay đổi. Nhật báo cánh hữu Le Figaro thì mỉa mai, Hamon, Valls, cuộc đấu tay đôi, chuyển thành trò thanh toán nhau. Tờ báo còn cho rằng Đảng Xã hội bị nghi ngờ đã thao túng số liệu người tham gia bỏ phiếu. Riêng trang nhất tờ Lezico lại quan tâm đến vấn đề môi trường, lương thực và đưa ra lời cảnh báo, khí hậu, mối đe dọa đè nặng lên vấn đề an ninh lương thực. Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học Đức và Pháp được công bố vào tuần trước, từ nay đến cuối thế kỷ, sản lượng ngô và đậu nành của Mỹ có thể sụt giảm tới 40%, tình trạng khan hiếm có nguy cơ làm cho giá lương thực trên thế giới tăng vọt.
Vừa rồi là phần điểm báo, tiếp tục chương trình RFI Việt ngữ, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Kinh tế do Thanh Hà phụ trách, Cuộc cách mạng công nghệ thế hệ 4 và Trung Quốc, hai tâm điểm của Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2017, Davos.
Tạp chí Kinh tế.
Mọi chú ý đã hướng về ông Tập Cận Bình và Mã Vân, hai ngôi sao tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới lần thứ 47 vừa khép lại ở Thụy Sĩ tuần qua. Chủ tịch Trung Quốc đã bất ngờ khoác lên mình chiếc áo của một nhà luật sư bảo vệ quyền tự do giao thương trên thế giới, còn chủ nhân của tập đoàn mua bán trên mạng Alibaba thì được xem như là hiện thân của cuộc cách mạng công nghệ thế hệ 4.0. Mới chỉ 5 năm trước đây, không một ai có thể tin rằng cả tầng lớp tinh hoa trong số những doanh nhân thành đạt nhất của thế giới tư bản, của các nền dân chủ phương Tây, chẳng những đã mở rộng vòng tay mà lại còn chen lấn nhau để có được một chỗ ngồi trong hội trường, trong buổi nói chuyện của lãnh đạo số 1 Đảng Cộng sản Trung Quốc ở diễn đàn Davos. Chắc hẳn là đã chẳng một ai thất vọng khi thấy ông Tập Cận Bình ra sức bảo vệ cái mô hình kinh tế toàn cầu. Mà ở đó, giao thương quốc tế phải được cân bằng trở lại. Thế rồi cũng người thừa kế của Mao Trạch Đông tại Davos đã gián tiếp đả kích
chính sách bảo hộ của chính quyền mới ở Hoa Kỳ. Trong khi đó, thì con chim đầu đàn của tự do mậu dịch là nước Mỹ lại đang vướng bận với việc thay đổi chính quyền ở Washington, và tân lãnh đạo Donald Trump thì chủ trương rút lui khỏi các hiệp định tự do mậu dịch từ NAFTA với các đối tác ở Bắc Mỹ cho đến TPP với 11 nước bạn hàng trong vùng châu Á-Thái Bình Dương. Một cột trụ khác trong số các nước công nghiệp giàu có nhất là châu Âu thì đã hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Thủ tướng Đức bà Angela Merkel cũng như là Tổng thống Pháp François Hollande đều đã vắng mặt tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos 2017. Ông Tập Cận Bình đã có cơ hội bằng vàng để tỏa sáng. Về phía Mã Vân, chủ nhân tập đoàn Alibaba, chẳng những là một trong những doanh nhân Trung Quốc hiếm hoi đầu tiên đã ra mắt Donald Trump kể từ lúc ông này còn đang đóng đô ở New York. Nhà tỷ phú người Trung Quốc đã tự cho phép mình dạy cho các doanh nhân ở Davos một bài học khi phát biểu.
The American international companies made millions and millions of dollars from globalization. IBM, Cisco, Microsoft.
Quý thính giả vừa nghe qua, chủ nhân của hệ thống mua bán trên mạng Alibaba đã không ngần ngại bắn đi thông điệp tương tự như chủ tịch Tập Cận Bình khi cho rằng người ta biết khi nào một cuộc chiến, dù đấy là chiến tranh thương mại, được mở ra, nhưng không ai biết phải kết thúc cuộc chiến đó như thế nào. Cũng ông vua họ Mã đang ngự trị trên cái thế giới công nghệ cao của Trung Quốc đã trực tiếp chỉ trích Hoa Kỳ lãng phí tiền của cho các chi phí quân sự làm hao mòn tiềm lực kinh tế. Ông Mã Vân nhắc lại, 13 cuộc chiến đã nuốt trôi hơn 40.000 tỷ đô la của nước Mỹ, thử hỏi rằng Hoa Kỳ sẽ hùng mạnh biết chừng nào nếu như biết đem số tiền ấy đầu tư vào cơ sở hạ tầng, vào giáo dục. Không phải là do các nước khác cướp đi công ăn việc làm của người dân Mỹ, mà chính bản thân Hoa Kỳ phải biết dùng đồng tiền theo một cách khác, phải có hẳn một chiến lược để chi tiêu. Cũng nhà tỷ phú Mã Vân, khi được Tổng thống tân cử Hoa Kỳ tiếp tại tòa tháp Trump ở New York, đã hứa hẹn tạo 1 triệu công ăn việc làm trên thị trường lao động Mỹ bằng cách mở ra thị trường Trung Quốc cho các doanh nghiệp của Hoa Kỳ qua cánh cổng Alibaba. Dù muốn hay không, thì hình ảnh một ông Tập Cận Bình trước 3.000 doanh nhân quốc tế ở Davos hôm 17 tháng Giêng vừa rồi để khẳng định Trung Quốc thiết tha với tự do mậu dịch và nói không với chính sách bảo hộ cũng đã đi vào lịch sử của kinh tế thế giới. Hình ảnh đó rất xa vời với cái thời kỳ mà Trung Quốc còn là một nền kinh tế tập trung vào kế hoạch hóa. Có điều, giới chuyên gia phương Tây đã không vội vã cho rằng Bắc Kinh lên tiếng bảo vệ tự do mậu dịch vì quyền lợi chung của nhân loại. Kinh tế gia François Nicolas thuộc Trung tâm Nghiên cứu về châu Á tại Viện Quan hệ Quốc tế của Pháp IFRI nhấn mạnh trên đài RFI Pháp ngữ đến sự khéo léo của ông Tập Cận Bình khi tránh nêu đích danh Hoa Kỳ. Nhưng việc ông hô hào ủng hộ tự do mậu dịch là một chuyện. Bắc Kinh có thực sự mở cửa thị trường, tuân thủ luật chơi chung của thế giới hay không? Đấy lại là một chuyện khác.
Je pense simplement que le plaidoyer pour le libre-échange, la Chine veut simplement montrer que elle est plus responsable que d'autres pays dans le monde.
Tôi cho rằng qua bài diễn văn tha thiết bảo vệ toàn cầu hóa, bảo vệ tự do mậu dịch, chẳng qua ông Tập Cận Bình muốn chứng minh rằng Trung Quốc đang trở thành một đối tác lớn và có trách nhiệm với thế giới. Tuy không nêu đích danh Hoa Kỳ hay chính quyền Trump, nhưng Chủ tịch Trung Quốc muốn nói với cộng đồng quốc tế Bắc Kinh tha thiết hơn cả Mỹ với chủ nghĩa tự do và mạnh mẽ chống đối mọi hình thức bảo hộ. Lãnh đạo Trung Quốc đã không quên nhấn mạnh rằng bất kỳ một cuộc chiến thương mại nào cũng có hại cho cả các bên. Tuy vậy, có những cách biệt rất lớn giữa hình ảnh cởi mở mà Trung Quốc muốn gửi tới cộng đồng quốc tế như ta đã thấy ở Davos, và thực tế, một khi dấn thân vào thị trường của nước này, Trung Quốc có thực sự cởi mở như những gì ông Tập Cận Bình đã vẽ ra trước cử tọa dự diễn đàn kinh tế Davos hay không, đấy lại là một chuyện khác. Đừng quên rằng, Trung Quốc vẫn là một nước cộng sản, mà ở đó mọi việc đều trong tay đảng, và Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện diện ở khắp mọi nơi, trong mọi lĩnh vực, kể cả ở mỗi công ty, xí nghiệp. Đó là chưa kể từ hơn một năm nay, Trung ương đã củng cố vai trò của các chi bộ đảng trong mỗi doanh nghiệp. Thành thử, chúng ta chớ có vội vàng cho rằng Trung Quốc này đã là một nền kinh tế theo kiểu chủ nghĩa tư bản. Ngoài ra tới nay, nhà nước vẫn trực tiếp can thiệp vào thị trường, chủ yếu qua các biện pháp trợ giá. Sau nữa tôi xin lưu ý, từ cả chục năm nay, giới cầm quyền ở Bắc Kinh luôn phải cân nhắc giữa hai mục tiêu. Một là cần duy trì tỷ lệ tăng trưởng cao để qua đó duy trì ổn định kinh tế, xã hội và chính trị. Hai là các nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng ý thức được rằng họ cần phải hiện đại hóa guồng máy sản xuất, hiện đại hóa cỗ xe kinh tế, cần hướng về những lĩnh vực ít gây ô nhiễm cho môi trường chung quanh hơn chẳng hạn. Nhưng thực hiện mục tiêu thứ nhì thì vô hình chung làm giảm mức độ tăng trưởng. Thành thử, chúng ta thấy Bắc Kinh đã thường xuyên tỏ ra do dự. Thực tế, đây là một bài toán nan giải và Trung Quốc cần tự do hóa mậu dịch hơn bất kỳ ai trên thế giới này.
Bên cạnh những phát biểu gây chú ý của lãnh đạo Trung Quốc và chủ nhân của Alibaba, thì diễn đàn Davos Ấn Bản 2017 đã tập trung vào cuộc cách mạng công nghệ thế hệ 4, mà ở đó công nghệ kỹ thuật số cũng như là trí tuệ nhân tạo, máy in ba chiều v.v. đang làm đảo lộn cuộc sống của hàng trăm triệu con người trên thế giới và đe dọa cướp đi công ăn việc làm của 5 triệu người lao động toàn cầu theo như thẩm định của báo cáo được Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos đưa ra vào năm ngoái. Còn theo như ghi nhận của tạp chí chuyên về công nghệ tin học Computer World, thì trong vỏn vẹn 4 ngày hội nghị ở Davos vừa qua, ban tổ chức đã mở ra 24 cuộc hội thảo bàn tròn dành riêng cho chủ đề những tác động đối với kinh tế, xã hội từ công nghệ cao đem lại. Những tên tuổi trong ngành high-tech như ông Mã Vân của Trung Quốc, sáng lập viên Microsoft là nhà tỷ phú Bill Gates, từ giám đốc điều hành Facebook bà Sheryl Sandberg đến Chuck Robbins, lãnh đạo của Cisco chuyên cung cấp các trang thiết bị trong ngành công nghệ học, từ ông vua trong lĩnh vực cloud computing Mark Benioff cho đến Matt Whitman, chủ tịch eBay số 1 trong lĩnh vực bán đấu giá trực tuyến, đều đã tập hợp về Davos năm nay. Quan trọng hơn cả là cuộc cách mạng công nghệ thế hệ 4.0 còn đang dẫn đến rất nhiều những thay đổi quan trọng, không chỉ đối với đời sống hàng ngày của từng cá nhân, từ công việc làm của họ cho đến đời sống trong xã hội, mà công nghệ này còn đem lại những khái niệm mới về thế nào là chiến tranh, về tội ác cyber và những cuộc chiến tin học, cũng như là chiến tranh qua việc phao tin đồn thất thiệt v.v. Năm ngoái, một nghiên cứu của diễn đàn Davos đã cho thấy từ nay đến năm 2020, hơn 5 triệu việc làm sẽ bị các công nghệ mới đe dọa tại tổng cộng là 15 quốc gia công nghiệp phát triển, cũng như là các nền kinh tế đang trỗi dậy. Trong số ấy có Trung Quốc, Brazil, cả Pháp, Đức lẫn Hoa Kỳ.
Vừa rồi là tạp chí Kinh tế. Tiếp tục chương trình, chúng tôi mời quý thính giả theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Chúng tôi phát lại bài tranh cãi về đề nghị sáp nhập Tết Ta và Tết Tây. Thanh Phương tìm hiểu với sự tham gia của giáo sư Võ Tòng Xuân và tiến sĩ Lê Đăng Doanh tại Việt Nam.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Việt Nam có nên làm theo những nước như Nhật Bản, tức là bỏ Tết âm lịch, hay nói đúng hơn là sáp nhập Tết âm lịch vào Tết dương lịch? Đó là câu hỏi vẫn gây tranh cãi mỗi khi Tết sắp đến, nhất là kể từ khi giáo sư Võ Tòng Xuân đưa ra ý kiến đó. Những người chủ trương bỏ Tết ta thì cho rằng thời gian nghỉ Tết quá dài, vừa ảnh hưởng đến năng suất vừa gây tốn kém. Nhưng nhiều người thì không đồng ý với đề nghị đó, với lý do là phải bảo vệ tục lệ truyền thống Tết của dân tộc. Là người đầu tiên đề xuất ý kiến bỏ Tết ta, giáo sư Võ Tòng Xuân nêu lên ví dụ của Nhật Bản, từ lâu đã chuyển sang chỉ ăn Tết dương lịch cho phù hợp với phương Tây.
Khi mà Nhật Bản chuyển Tết cổ truyền của Nhật Bản thành lấy ngày Tết dương lịch từ cách đây hơn gần như là 1870 mấy đó. Cho tới giờ này Nhật Bản là cường quốc ở châu Á, có thể nói là giàu nhất, chuyển cái ngày ăn Tết sang với là nó phù hợp với Tây phương. Để mà bên phía Tây phương người ta nghỉ thì mình cũng nghỉ, còn người ta làm việc thì mình cũng làm việc. Mà trong cái thời gian này đó thì có thể nói rằng là một vài phút trên nhau là cái thị trường, cái cổ phiếu gì đó có thể nó thay đổi. Mà đó cũng là một dịp để mà nhiều công ty của chúng ta có thể tranh thủ được làm giàu. Năm nay đó thì mình cảm thấy là mặc dù cũng vẫn còn nhiều người không thích về cái ăn Tết ta vào ngày Tết Tây, Nhưng mà cái không khí của Tết Tây thì nó cũng rất là tưng bừng và người ta cũng tặng quà Tết cũng trong những ngày Tết Tây. Và đặc biệt thì ở Việt Nam thời tiết bây giờ nó không có phải như là trước nữa. Một trong những cái lập luận là phải ăn Tết đúng ngày Tết ta bởi vì đấy tranh cho hoa mai với lại hoa đào nó nở. Nhưng mà mấy năm nay rồi thì hoa mai và hoa đào nó nở không đúng ngày. Cho thấy rằng là nếu mà mình lập luận về thời tiết thì nó cũng không đúng lắm trong cái giai đoạn mà biến đổi khí hậu ở cả toàn cầu này.
Một trong những chuyên gia kinh tế hàng đầu ở Việt Nam là tiến sĩ Lê Đăng Doanh, cũng là một trong những người ủng hộ việc sáp nhập Tết ta và Tết Tây vì ông cho rằng có quá nhiều ngày nghỉ cho hai dịp Tết này.
Mỗi một lần chúng ta đón mừng năm mới thì ở Việt Nam chúng ta đón mừng năm mới dương lịch và chúng ta lại đón mừng năm mới âm lịch. Có những năm thì hai cái Tết đó nó cách xa nhau khoảng được gần 2 tháng. Có những năm như năm nay thì là nó chỉ cách nhau khoảng 1 tháng. Nhưng mà cái việc đón hai cái Tết thì nó dẫn đến là thời gian nghỉ của người lao động diễn ra vào 2 đợt. Thứ hai nữa là cái việc theo cái truyền thống là canh tác lúa nước là sau khi mà cấy xong người nông dân ở miền Bắc là dỗ dập. Vì vậy cho nên nó mới sinh ra cái câu là tháng riêng là tháng ăn chơi, tháng 2 cờ bạc, tháng 3 rượu chè. Tuy rằng cũng có cái câu tháng riêng là tháng ăn chơi, tháng 2 trồng đậu, tháng 3 trồng cà. Tóm lại là chúng ta mất nhiều thời gian quá vào việc nghỉ Tết, chơi Tết, ăn Tết, lễ hội, thăm hỏi. Và gần đây thì do đời sống nó cũng có được cải thiện. Cho nên là cái tiêu thụ rượu bia cũng lại tăng lên. Rồi thì cờ bạc cũng lại tăng lên và các cái tệ nạn xã hội cũng tăng lên. Vì vậy cho nên là một số người, ví dụ như giáo sư Võ Bằng Xuân và tôi có đề nghị là nên nghiên cứu một cách nghiêm túc và rút kinh nghiệm của Nhật Bản là chúng ta nghỉ mùa Tết và cái đó là Tết dương lịch và cái đó nó phù hợp với cái xu thế hội nhập thế giới. Tuy vậy khi tôi đưa cái ý kiến đó lên Facebook thì tôi đã bị ném đá rất là kịch liệt và nhiều người phản đối. Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng là trước sau thì chúng ta nên xem xét một cách rất nghiêm túc kinh nghiệm của nước Nhật là họ đã làm như thế nào để họ vẫn giữ được thuần phong mỹ tục nhưng họ khắc phục được cái tiết mục nghỉ dài ngày quá. Và sau khi Tết rồi thì năng suất lao động vẫn giảm và cái sự tập trung làm việc kém. Đấy là những các cái điều mà đang chăn trở và muốn là chính phủ nên có cái việc nghiên cứu một cách rất là nghiêm túc để rồi chỉ đưa ra thảo luận và tiến tới là có một cái quyết định nào đấy về cái việc hợp nhất Tết âm lịch và Tết dương lịch.
Giáo sư Võ Tùng Xuân cũng chia sẻ ý kiến là có quá nhiều ngày nghỉ Tết gây tốn kém, trước hết là cho tài chính của gia đình.
Thứ nhất là trên ngân sách của gia đình, người ta tiêu phí quá nhiều, nhất là những người bên phái Nam thì cái việc nhậu nhẹt nó kéo dài, tụ cờ bạc. Nhưng mà cái mà quan trọng nhất mà những người ủng hộ đề nghị của tôi đó, thì họ thấy rằng bây giờ mình càng nghỉ ít ngày thì mình càng cứu rất nhiều sinh mạng. Bởi vì bây giờ một ngày Tết, theo thống kê, người ta chết thì ít nhất là khoảng 40 người. Còn là nếu mà ăn Tết ít là chút thì cứ mỗi ngày tiết kiệm được là ít nhất là 40 sinh mạng. Thì ngoài cái tiền bạc ra thì còn cái vấn đề tai nạn giao thông, bởi vì mình uống nhiều rượu quá rồi lái xe gây ra tai nạn. Như một phần nữa thì những người mà có nhiều việc làm đó, không có nghỉ ngày Tết nữa. Như ở trong trường đại học của chúng tôi thì cũng vậy đó. Mặc dù sinh viên, học sinh nghỉ Tết, nhưng mà lực lượng cán bộ nhân dân cũng phải trực, như trường tôi, 1/3 phải trực. Còn những cái lực lượng khác, ví dụ như là công nhân cũng như là quân nhân, người ta cũng phải trực ở chứ là 50% thời gian để bảo đảm là cái xã hội mình tiếp tục phát triển như bình thường. Thành ra nói chung là Tết mà nghỉ lâu thì nó tốn kém rất nhiều thứ, mà trong đó thì tốn kém thời giờ của lao động. Thay vì làm ra thêm tiền thì giờ mình là tiêu tốn tiền, rồi tiêu tốn sinh mạng, mà rồi cuối cùng là về cái kinh tế gia đình mình thì nó là bị trở ngại.
Nhưng nếu sáp nhập Tết ta vào Tết Tây thì làm sao có thể duy trì được những phong tục tập quán của ngày Tết nguyên đán Việt Nam? Tiến sĩ Lê Đăng Doanh đưa ra một số đề xuất.
Cái đó thì có lẽ cần phải có một cái sự nghiên cứu. Tôi nghĩ rằng là các cái phong tục tốt đẹp thì có thể duy trì. Tuy vậy thì cũng không nên là duy trì tất cả mọi phong tục. Ví dụ như là việc bói toán, rồi đốt vàng mã, tất cả những các cái việc đó thì nên cần phải xem xét, kể cả cái việc tháng 2 cờ bạc, tháng 3 rượu chè cũng nên xem xét và tiến tới là khắc phục. Ở các nước khác chúng ta thấy như là ở Nhật Bản họ cũng có nhậu nhẹt nhưng mà cái mức độ nó cũng khác và cái thời gian họ dành cho cái việc đấy cũng khác và họ vẫn duy trì được cái năng suất lao động của họ. Vấn đề của chúng ta ở đây là cái tốc độ tăng trưởng năng suất lao động của chúng ta trong 10 năm gần đây thì nó liên tục nó giảm. Và bây giờ thì mức tăng năng suất lao động mới chỉ còn có 3,5%. Và về nguyên tắc thì năng suất lao động tăng thì mới có thể tăng lương. Nếu mà tăng lương mà không tăng năng suất lao động thì doanh nghiệp sẽ không thể cạnh tranh được.
Giáo sư Võ Tùng Xuân thì đề nghị là có thể dùng ngày Tết Tây để cử hành những tục lệ cổ truyền chủ yếu của Việt Nam. Ông cho rằng trong vấn đề này, nhà nước có thể đưa ra những quyết định hành chính giống như đã đưa ra trong việc cấm đốt pháo vào dịp Tết.
Không phải là mình bỏ hết những cái tục lệ cổ truyền của mình để đi ăn Tết Tây, mà chúng ta dùng cái ngày Tết Tây là 3 ngày để mà mình cử hành những tục lệ cổ truyền quan trọng nhất của Việt Nam mình. Ví dụ như là ngày Tết, mọi người đều phải ăn mặc cho nó chỉnh tề, áo mới, rồi cúng ông bà. Cái đó thì các cháu mới là làm tuổi ba mẹ, ông bà, rồi đó là được lì xì, rồi mình đi thăm các bạn bè. Nhưng mà đầu tiên là đi chùa, hái lộc, đi tới nhà bạn bè, rồi tới nhà các, ví dụ như tôi là đi tới nhà các nhân viên của mình, có nhân viên mà nhất là về hưu để thăm người ta ngày Tết. Rồi tới nhà mùng 3 thì cũng rước ông bà về. Còn cái ngày mà đưa ông táo thì ngày 23 thì mình cũng tính theo ngày Duyên Phật luôn. Dĩ nhiên là rất nhiều người cũng thấy là vậy không phải. Ngày 23 âm lịch mới đưa ông táo chứ không phải ngày 23 dương lịch. Tôi nghĩ tất cả những cái này cũng là tâm linh, cái cõi trên. Tưởng tượng là ngày 23 này với ngày 23 kia cũng giống nhau, thì mình cũng không bỏ mấy tục lệ. Thành ra đây là một cái việc mà mình cần phải có những cái quyết định mạnh dạn từ chính quyền để mà mọi người ta theo thôi. Chứ còn đưa ra lấy ý kiến của đại chúng thì cứ cãi hoài mà mình không biết chừng nào mới hết cãi. Thì bây giờ một người có quyền về quản lý nhà nước thì cũng có thể ra một những cái chỉ thị để mà chúng ta có thể noi theo. Tôi lấy ví dụ như là trước đây mình có cái tục lệ đốt pháo, mà nhà nước thấy rằng đốt pháo quá tốn tiền, có nhiều rủi ro, cho nên cấm đốt pháo. Thì tới giờ này cũng không có pháo. Năm nay chính phủ thấy rằng bây giờ phải bỏ cái tệ nạn là ngày Tết các tỉnh phải đi ra ngoài Hà Nội để mà đi Tết cho các cái bộ ban ngành mà mình có nhờ giá, rồi đi gặp thủ tướng, phó thủ tướng v.v. để mà đem quà, rồi ăn tổng kết, ăn uống vinh đình. Thì bây giờ đó, bắt đầu năm nay là không được làm nữa. Tôi rất là thích bởi vì cái lệnh ở trên đưa xuống mà rất là chí lý. Giờ mình đang nghèo mà mình cứ ăn nhậu như thế là vừa tốn thì vừa tốn tiền. Ở đây thì chắc chắn nhà nước mạnh dạn như là bên Nhật Bản thì cũng có quyết định cử hành những cái tục lệ chính truyền thống của tất cả chúng ta làm vào ngày Tết Tây.
Những ý kiến như của giáo sư Võ Tùng Xuân và tiến sĩ Lê Đăng Doanh hiện nay ngày càng được ủng hộ, thế nhưng vẫn còn nhiều người không chấp nhận gộp Tết ta vào Tết Tây. Dẫu sao đây cũng là một truyền thống đã ăn sâu vào xã hội Việt Nam, không dễ gì mà thay đổi được. Có thể đây sẽ vẫn là đề tài tiếp tục gây tranh cãi trong nhiều năm nữa, trừ phi nhà nước ra những quyết định dứt khoát theo hướng này.
RFI, les voix du monde.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Chương trình Việt ngữ RFI hôm nay đến đây đã kết thúc. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Washington tuyên bố bảo vệ quyền lợi tại Biển Đông. Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh rút Mỹ ra khỏi Hiệp định Tự do Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP. Theo Liên hiệp châu Âu, Nga đã tung chiến dịch thông tin bất lợi đánh vào Thủ tướng Đức Angela Merkel. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc có khả năng quân sự trả đũa Hoa Kỳ tại Biển Đông. Chương trình hôm nay đến đây đã kết thúc. Trong chương trình ngày mai, ngoài bản tin thời sự và một điểm báo, mời quý thính giả theo dõi tạp chí xã hội. Minh Anh sẽ giới thiệu bộ sách ảnh khu cư xá President Hotel tại Sài Gòn của nhiếp ảnh gia người Pháp Laurent Bell. Mời quý thính giả theo dõi trong chương trình ngày mai. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày thứ tư.